Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, thứ Tư, ngày 16 tháng 2, sẽ có những nội dung chính sau đây.
Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 2.
Kiểm toán việc quản lý sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại 9 cơ quan, 32 địa phương trong 45 ngày.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm 5 tuyến xe buýt điện trong 24 tháng.
WHO cảnh báo làn sóng lây nhiễm mới đe dọa Đông Âu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 15 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc, mùng 1 tháng 2 năm 1902, mùng 1 tháng 2 năm 2022. Theo đó, lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, dự kiến vào 9 giờ ngày 23 tháng 2 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, cống hiến, đóng góp của đồng chí Nguyễn Phong Sắc đối với cách mạng Việt Nam, khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang thảo luận xây dựng dự thảo quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động và sớm hoàn thành trong tháng 2 năm 2022. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, Bộ sẽ trình với Chính phủ, báo cáo với Thường vụ Quốc hội thông qua việc tiến hành giải ngân 6.600 tỷ đồng hỗ trợ người lao động cũng như chính sách cho vay phục hồi sản xuất.
Chiều 15 tháng 2 tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị công bố quyết định kiểm toán chuyên đề việc huy động quản lý sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ. Đây là cuộc kiểm toán trọng điểm trong kế hoạch kiểm toán 2022 và phục vụ việc tham gia của Kiểm toán Nhà nước và hoạt động giám sát của Quốc hội. Kiểm toán Nhà nước sẽ tiến hành kiểm toán tại 9 bộ, cơ quan trung ương, gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và 32 địa phương, thời hạn kiểm toán từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3.
Bộ Y tế cho biết, theo ghi nhận, kết quả triển khai tiêm chủng của địa phương, đơn vị đến hết ngày 13 tháng 2 năm 2022, cả nước đã tiêm được hơn 16,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 tuổi đến 17 tuổi, tỷ lệ bao phủ mũi 1 là 95,4%, mũi 2 là 89,7%.
Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố để tiêm phòng COVID-19 cho khoảng 950.000 trẻ từ 5 đến 11 tuổi đã đi học và 20.000 trẻ chưa đi học. Hiện Bộ Y tế chưa hướng dẫn chi tiết tiêm vaccine cho nhóm 5 đến 11 tuổi. Tuy nhiên, Sở Y tế đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố về kế hoạch tiêm cho trẻ nhóm này. Dự kiến chiến dịch tiêm chủng mũi 1 và mũi 2 cho trẻ diễn ra trong 30 ngày, khoảng cách giữa hai mũi tiêm do Bộ Y tế hướng dẫn.
Tiếp tục kế hoạch đưa học sinh trở lại trường sau thời gian dài học online phòng chống dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết dự kiến từ ngày 21 tháng 2, 59 trên 63 tỉnh thành sẽ cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp. Cập nhật đến ngày 14 tháng 2, 54 trên 63 tỉnh thành phố đã tổ chức cho toàn bộ trẻ mầm non học trực tiếp, trong đó 9 tỉnh thành phố chưa tổ chức gồm Hậu Giang, Trà Vinh, Hưng Yên, Vĩnh Long, Hà Nội, Phú Yên, Đà Nẵng, An Giang và Tiền Giang.
Từ ngày 15 tháng 2, tần suất khai thác các đường bay quốc tế thường lệ tới Việt Nam sẽ không còn bị hạn chế. Các quy trình test nhanh trước và sau khi lên máy bay cũng được loại bỏ. Cục Hàng không Việt Nam cũng đã thông báo cho nhà chức trách hàng không các nước, vùng lãnh thổ về vấn đề này. Tuy nhiên, khách bay quốc tế vào Việt Nam vẫn sẽ phải thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng PC COVID và thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế để bảo đảm giám sát, truy vết.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận chủ trương tổ chức 5 tuyến xe buýt điện hoạt động thí điểm trên địa bàn thành phố theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện thí điểm 24 tháng kể từ khi các tuyến xe buýt điện bắt đầu hoạt động. Trên 5 tuyến sẽ có khoảng 77 xe được đầu tư, mỗi xe 65 đến 70 chỗ, hoạt động từ 5 giờ đến 21 giờ mỗi ngày. Giá vé dự kiến áp dụng 3.000 đồng mỗi lượt cho học sinh sinh viên và 5.000 đồng đến 7.000 đồng với nhóm khách còn lại.
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến cung cầu giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng, thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành bình ổn giá, chủ động gỡ khó cho sản xuất kinh doanh và lưu thông phân phối hàng hóa, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của người dân. Bên cạnh đó, các đơn vị phải đẩy mạnh kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá.
Liên tiếp trong 2 tháng vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã vươn lên lấy lại vị trí số 1 về kim ngạch xuất khẩu nhiều nhất cả nước. Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu của thành phố đã đạt gần 4,1 tỷ đô la Mỹ trong tháng đầu năm 2022, dẫn đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu. Cùng thời gian này, tỉnh Bắc Ninh đạt gần 3,5 tỷ đô la Mỹ, đứng vị trí thứ hai.
Đại diện Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện nay đang có hàng nghìn container nông sản lại đang tắc nghẽn tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn. Nguyên nhân là do chính sách phòng chống dịch nghiêm ngặt của Trung Quốc, cùng với thiếu lượng công nhân bốc xếp do công nhân tại nước bạn về quê ăn Tết chưa quay trở lại. Chỉ trong hai ngày 13-14 vừa qua, đã có khoảng 2.000 container tập trung vào khu vực cửa khẩu, khiến các bãi chờ tại Tân Thanh và Hữu Nghị chật kín.
Trong khi đó, từ đầu tháng 1 năm 2022 đến nay, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, kim ngạch xuất nhập khẩu đến nay đạt trên 57 triệu đô la Mỹ, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm 2021. Lượng phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo là 15.000 lượt, tăng gần 50%, nộp ngân sách gần 45 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm 2021.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đang tìm kiếm một chiếc máy bay chở 8 người bị rơi trên Đại Tây Dương, ngoài khơi bang Bắc Carolina. Chiếc máy bay chở khách một động cơ bị rơi vào chiều ngày Chủ nhật, chỉ một thời gian ngắn sau khi cất cánh từ sân bay dân dụng ở Beaufort. Lực lượng chức năng cho biết chỉ tìm thấy một vài mảnh vỡ của máy bay, chưa có dấu hiệu của người sống sót.
Chính quyền thành phố New York, Mỹ thông báo đã sa thải hơn 1.400 nhân viên công vụ của bang vì họ không tuân thủ quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo thị trưởng New York, ngay trước hạn cuối ngày 11 tháng 2, nhiều nhân viên trong các đơn vị hành chính đã nộp bằng chứng cho thấy họ đã tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19. Số nhân viên công vụ chưa tiêm chủng đã nhanh chóng giảm so với một tuần trước đó.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO nhận định làn sóng lây nhiễm mới do biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đang dịch chuyển sang khu vực Đông Âu, đồng thời hối thúc các nước đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cùng các biện pháp khác. Trong tuyên bố ngày 15 tháng 2, WHO khu vực châu Âu cho biết trong 2 tuần qua, số ca mắc COVID-19 đã tăng hơn gấp đôi tại 6 quốc gia Đông Âu, gồm Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Nga và Ukraine. Hiện 10 quốc gia khu vực Đông Âu đều đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể Omicron.
Ngày 12 tháng 2, Trung Quốc đã phê duyệt có điều kiện thuốc điều trị COVID-19 do hãng dược phẩm Pfizer sản xuất. Các chuyên gia cho rằng quyết định đầy bất ngờ này cho thấy có thể Bắc Kinh đang lên kế hoạch thoát khỏi chiến lược không COVID. Theo hãng tin Bloomberg, động thái chấp thuận có điều kiện thuốc viên Paxlovid vào tuần qua đã khiến cho loại thuốc này trở thành sản phẩm dược phẩm nước ngoài đầu tiên mà Trung Quốc phê duyệt để điều trị bệnh COVID-19.
Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, Ủy ban Thường vụ của Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên, tức Quốc hội, đã quyết định phát hành đồng tiền xu bằng vàng và bạc để kỷ niệm 80 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Chính Nhật, cha của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ngoài ra nhân kỷ niệm sinh nhật của nhà cố lãnh đạo, Triều Tiên cũng tổ chức nhiều sự kiện khác như hòa nhạc ở thủ đô Bình Nhưỡng, hội nghị chuyên đề về thành tựu của nhà lãnh đạo đã quá cố.
Mời quý vị và các bạn đến với các tin tức thể thao sáng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 41 về tổ chức lễ khai mạc, bế mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 tại Hà Nội. Lễ khai mạc SEA Games 31 diễn ra vào 20 giờ ngày 12 tháng 5 năm 2022 tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội và lễ bế mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 23 tháng 5 năm 2022 tại Cung Điền Kinh, Hà Nội. Nếu thành phố dịch bệnh cấp độ 4, Hà Nội sẽ tổ chức lễ khai mạc, lễ bế mạc SEA Games 31 trong cơ chế bong bóng khép kín.
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải của câu lạc bộ Hà Nội sẽ không góp mặt trong lễ trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2021 diễn ra ngày hôm nay 16 tháng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Quang Hải là một trong những ứng viên trong danh sách rút gọn giải thưởng quả bóng vàng nam cùng với Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải và Nguyễn Tiến Linh. Tuy nhiên mới đây Quang Hải đã bị phát hiện mắc COVID-19 trước đợt tập trung quân của câu lạc bộ Hà Nội. Tiền vệ sinh năm 1997, vì vậy phải tạm thời cách ly để điều trị.
Liên đoàn bóng đá Myanmar đã gửi thông báo đến Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á về việc xin rút lui tại giải đấu U23 Đông Nam Á 2022 với lý do có nhiều cầu thủ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Theo đó, đội tuyển U23 Myanmar sẽ không đủ quân số để tham dự giải đấu U23 Đông Nam Á 2022. Trước đó, với lý do dịch bệnh hoành hành, đội tuyển U23 Indonesia đã xin rút lui khỏi giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022.
Champions League đã khởi tranh vòng knockout mùa này vào đêm qua và mới đây trang web phân tích thể thao của Mỹ 538 đã công bố đánh giá khả năng vô địch Champions League của họ. Man City dẫn đầu kết quả dự đoán với tỷ lệ 25%, xếp sau Man City là Bayern Munich với tỷ lệ 20%. xếp dưới Bayer là Liverpool với 14%, trong khi Ajax đứng ngay sau lưng họ với 13%. Tỷ lệ của Ajax còn cao hơn cả nhà đương kim vô địch Chelsea 10%. Tỷ lệ của Real Madrid và Paris Saint-Germain đều bị xếp 4%. Atletico Madrid phải khá chật vật để vượt qua vòng bảng nên tỷ lệ chỉ là 2%, ngang với Inter Milan. Nhưng ít nhất, Atletico còn có tỷ lệ phần trăm, còn với đối thủ của họ là MU, thậm chí đội bóng nước Anh còn không nhận được phần trăm nào.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Hoàng Trang.
Cảm ơn anh Tiến Tú. Thưa quý thính giả, dưới tác động của khối không khí lạnh suy yếu và lệch về phía đông, đêm qua và sáng nay, các tỉnh phía đông bắc bộ chuyển nhiều mây hơn, kèm theo đó là hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn xuất hiện nhiều ở khu vực phía đông bắc bộ. Tầm nhìn xa vì thế giảm thấp, có nơi giảm xuống chỉ vài mét, khiến cho việc lưu thông của người dân gặp nhiều trở ngại. Dự báo trong ngày hôm nay, tình trạng nhiều mây có mưa và mưa nhỏ sẽ vẫn xuất hiện bất chợt trong ngày. Nhiệt độ ở các tỉnh phía đông bắc bộ vì thế tăng nhưng không nhiều. Nếu như mức nhiệt ngoài trời ở thời điểm hiện tại là 14 đến 17 độ, thì cao nhất trong ngày hôm nay sẽ dao động từ 18 đến 20 độ. Với mức nhiệt như thế này thì trung du và vùng núi vẫn ở ngưỡng rét đậm, có nơi rét hại, còn khu vực đồng bằng, ven biển, trong đó có thủ đô Hà Nội, ở ngưỡng trời rét. Còn ở phía Tây, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Hòa Bình, nhiệt độ dao động từ 19 đến 21 độ, cũng ở ngưỡng trời rét. Trong khi đó, vùng Lai Châu, Điện Biên và Sơn La trong ngày có nắng nên nhiệt độ vẫn cao, dao động từ 23 đến 26 độ. Quá trình suy yếu của không khí lạnh cũng khiến cho mưa ở miền Trung giảm hơn. Dự báo trong sáng nay, vùng mưa tập trung tại các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, nhưng cường độ không lớn, lượng mưa chủ yếu từ 3 đến 6 mm. Đến chiều, mưa giảm xuống một vài nơi, tuy nhiên trời vẫn nhiều mây nên nhiệt độ ở Thanh Hóa trở xuống đến Thừa Thiên Huế chưa thay đổi nhiều. Trời tiếp tục rét với mức nhiệt thấp dưới 21 độ. Vùng từ Đà Nẵng xuống đến Quảng Ngãi là 23 đến 27 độ. Riêng các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận, trời nắng từ sáng nên nhiệt độ trưa chiều cao, dao động từ 28 đến 31 độ. Sau 2 ngày mang tới những cơn mưa dông trái mùa cho các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay nhiễu động gió đông yếu dần, vì thế cả hai khu vực phía Nam sẽ quay trở lại với trạng thái nắng ráo cả ngày. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ, còn ở các tỉnh Nam Bộ phổ biến từ 32 đến 34 độ, riêng miền Đông có nơi cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.